có hai người hành khách ngồi chung trong toa trên một chuyến xe lửa từ Torino tới Paris. Hôm đó, vào một ngày mùa đông, bầu trời xám xám không một tia nắng mặt trời. Xe lửa chạy tới biên giới nước Pháp thì gặp lúc tuyết bắt đầu rơi. Bên ngoài trời giá lạnh, nhưng trong xe lửa, hơi ấm của lò sưởi rất dễ chịu. Thêm vào đó là tiếng máy chạy đều đặn như tiếng nhạc đệm ru ngủ, càng làm cho cuộc hành trình thêm thoải mái. Một trong hai người hành khách tỏ vẻ băn khoăn lo lắng lạ thường. Mỗi lần tới một trạm nhà ga, người ấy lại giật mình đứng phắt dậy, đến gần cửa kính, nhìn vào nhà ga và đọc lớn tiếng tên trạm nhà ga đó. Rồi ông ta lại trở về ghế, ngồi xuống và thở phào một cách buồn bã. Sau 9-10 trạm nhà ga như vậy, người kia lên tiếng hỏi với tất cả sự quan tâm tế nhị. Sao? Có điều gì làm ông khó chịu? Hoặc ông bị đau chăng? Ông ta thở dài một cách thều não và nói. Không, tôi không đau ốm gì cả. Chỉ có điều là tôi đã lấy chuyến xe lửa sai. Nó đang chạy ngược chiều với hướng tôi phải đi tới. Nhẽ ra tôi phải xuống xe lửa ở những trạm trước kia rồi, để đổi sang chuyến xe lửa khác. Nhưng tôi lại không có can đảm bước xuống dưới làn mưa tuyết trắng. Ngồi trong xe lửa, với hơi ấm áp này dễ chịu hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, thái độ của người hành khách áy náy bất an trong câu chuyện trên đây tượng trưng thái độ ngại ngùng và ù lì thường cản trở chúng ta trên bước đường ăn năn thống hối, đổi mới cuộc đời. Người hành khách trên xe lửa chạy ngược chiều với hướng đi ông ta phải tới là hình ảnh của những người tuy biết mình đang đi lạc hướng, phải quay trở về con đường ngay thiện, nhưng lại không có đủ can đảm cởi bỏ những thói quen cũ, những tiện nghi, những vui sướng tạm bợ của cuộc sống bất lương. Như thế, càng ngày họ càng đi xa hơn đích điểm mà họ muốn nhắm tới. Và rồi than vãn thở dài, có ích lợi gì đâu. Thống hối, cải tà quy chính là có can đảm và mau mắn thay đổi hướng đi, cả khi biết mình phải trả giá rất cao. Qua miệng ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa nhân từ đầy lòng xót thương luôn mời gọi các tội nhân ăn năn thống hối trở về với Ngài để được sống. Ngài phán, nếu các tội nhân sám hối mọi tội lỗi nó phạm, nếu hắn ăn ngay ở lành, tuân hành mọi mệnh lệnh ta, hắn sẽ được sống, không phải chết. Ta cũng quên đi mọi gian ác hắn đã phạm. Hoàn lương sẽ được sống. Há ta lại muốn cho kẻ bất lương phải chết sao? Hoặc không cho nó cải thiện, mong sẽ được sống chăng? Chương 18, câu 21 tới câu 23. Chúa Giêsu tuy là đấng nhân từ đầy tình thương tha thứ các tội nhân thật lòng ăn năn hối cải, nhưng Ngài lại không ưa thích những người ba phải, tự hào, những người tự cho mình là thánh thiện, dựa trên những việc đạo đức bên ngoài để phô trương, hoặc tự phụ là con cháu Abraham, ắt sẽ được cứu rỗi. Ngài tuyên bố với dân chúng, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Matthew chương 12 câu 30. Vậy ai là người chống lại Thiên Chúa? Không những chỉ là những thù địch ra mặt chống cự Thiên Chúa, nhưng còn là những người ngồi lì trong tội ác, là vô số những kẻ dửng dưng, không nhất quyết chọn lựa, không có can đảm dứt bỏ tội lỗi. Thiên Chúa không ưa thích gì những cuộc tranh luận lâu giờ, với những lời lẽ ba hoa dông dài. Ngài muốn chúng ta quyết định ngay, hoặc là bạn hữu, hoặc là thù địch của Chúa. Qua miệng Thánh Tông Đồ Gioan trong sách Khải Huyền, Thiên Chúa đã cảnh cáo cộng đoàn giáo hội ở Laodicea. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi, nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng, chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Khải Huyền chương 3, câu 15 tới câu 16. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Suenen viết, Thiên Chúa đổi mới mỗi ngày mới bắt đầu. Thật vậy, mỗi một giây phút là hồng ân của Chúa. Mỗi khó khăn thử thách là một cơ hội tốt đẹp, là một thách đố để vươn lên. Mỗi ngày sống là như cả cuộc đời được thu gọn. Mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta sẽ qua đi và không bao giờ trở lại nữa. Trái lại, ma quỷ lại rất ưa thích chúng ta ngồi yên trong sự thụ động và an phận. Một trong những chiến thuật rất tinh xảo ma quỷ thường dùng để lừa gạt những người có thiện chí là ba phải, là đi nước đôi, và trì hoãn, khất lại đến ngày mai. Bởi vì người ta dễ lầm tưởng rằng, giá trị luân lý của các việc làm chỉ tùy thuộc vào thiện chí và ý hướng ngay lành. Thế nhưng, chúng ta cũng thường nghe rằng, trong luyện ngục có đông đảo những người đầy thiện chí. Trong cuộc lữ hành thiêng liêng của người tín hữu, thiện chí và ý hướng ngay lành chưa đủ. Đó mới chỉ là bước đầu, chỉ là cái bàn đạp để phóng xa, để tiến lên. Nhưng nếu không được đi kèm với một ý chí cương quyết và nhiệt huyết hăng nồng, thì không thể có hy vọng tiến xa được. Và với thời gian, sẽ càng thêm nặng nề, vẫn ở lì tại khởi điểm mà thôi. Nhìn vào đời sống thực tế, ai là người thành công và tiến xa trên con đường danh nghiệp? Phải chăng là những người tà tà, ngày này qua ngày khác, tới đâu hay tới đó? Không chút sốt sắng, cũng chẳng hăng say gì. Người khôn ngoan thường nói rằng, chỉ người bước đi mới đạt tới đích điểm mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con phải tỉnh thức cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Xin ban cho chúng con sức mạnh tinh thần để biết mau mắn trỗi dậy khỏi tính ươn hèn. Xin Chúa thay đổi sự cứng cỏi, chai đá trong tâm hồn, để chúng con chỉ biết ước muốn, yêu thích và thi hành những gì Chúa ước muốn nơi mỗi người chúng con mà thôi. Amen.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, giàu sang bạc vàng rồi cũng mau qua.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, say mê cuộc đời quên lãng ơn trời.
Còn nay quyết tâm trở về, còn nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao.